Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12.
Tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam năm 2023 diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam không yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục bảo hiểm.
Phần tin thế giới có những thông tin, hội nghị COP28 nóng tranh luận về vấn đề sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Xung đột Hamas-Israel cảnh báo nguy cơ tình hình Trung Đông không thể kiểm soát.
Liên minh châu Âu-EU đạt thỏa thuận lịch sử về luật quản lý trí tuệ nhân tạo AI. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bover Thibadi Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ khởi công dự án mở rộng khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Viết lưu bút tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Thái Lan. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ trân trọng tình cảm quý báu của kiều bào Thái Lan, trong đó có kiều bào tại tỉnh Udon Thani dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Udon Thani đã hỗ trợ lưu giữ và quảng bá khu di tích quan trọng này, một trong những công trình mang tính biểu tượng tình hữu nghị của nhân dân hai nước. Nhân dịp tới thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng quà cán bộ, nhân viên ban quản lý khu di tích. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ việc khởi công dự án mở rộng khu di tích hôm nay là minh chứng sống động cho nguyện vọng của kiều bào ta tại Thái Lan nói riêng, trên toàn thế giới nói chung trong việc xây dựng, gìn giữ và phát triển các công trình tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đây sẽ là nơi lưu giữ những thông tin, tư liệu quý về Bác Hồ kính yêu để các thế hệ kiều bào và bạn bè quốc tế tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và tưởng nhớ công lao vĩ đại của người, là không gian văn hóa, giáo dục và gặp gỡ cộng đồng, là điểm đến thu hút người dân sở tại, du khách tới tham quan, góp phần quảng bá về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội trao tặng 50.000 đô la Mỹ để hỗ trợ việc xây dựng và mở rộng khu di tích. Hoạt động sáng nay kết thúc các nội dung chương trình làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, chỉ còn hơn 2 tháng nữa đến Tết Giáp Thìn năm 2024, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị hàng hóa dồi dào. Song song đó, các hệ thống siêu thị lớn của thành phố Hà Nội cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi đón đầu xu hướng, phục vụ mùa mua sắm cao điểm. Tại hệ thống siêu thị Coopmart, từ nay đến hết ngày 12 tháng 12, triển khai chương trình khuyến mãi hàng nhãn riêng Coop tiết kiệm cho mọi nhà, hàng nhãn riêng Coop giá tốt chất lượng cao, qua đó giảm giá đến 45% cho các mặt hàng gia dụng may mặc. Song song với đó, khách hàng còn được tham gia đại tiệc hàng nhãn riêng Coop áp dụng mức khuyến mãi từ 15 đến 25% đối với nhiều mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, gia vị.
Hệ thống siêu thị Sài Gòn Coop cũng thực hiện chương trình khuyến mãi mua là tặng siêu tiết kiệm. Ngoài ra, Coopmart phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình gian hàng không đồng, qua đó gửi 1.200 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng một phiếu cho 1.200 bà con có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tổng trị giá thực hiện chương trình lên đến 400 triệu đồng. Tương tự, từ nay đến hết ngày 12 tháng 12, hệ thống siêu thị Lotte Mart cũng tổ chức chương trình ưu đãi giảm giá mừng kỷ niệm 15 năm mở hệ thống kinh doanh tại Việt Nam.
Nhằm thu hút những tín đồ mê công nghệ mua sắm, từ nay đến hết ngày 12 tháng 12, hệ thống siêu thị FPT Shop cũng tổ chức chương trình khuyến mại, qua đó giảm giá đến 70% các mặt hàng công nghệ, đồ gia dụng. Theo đó, với sản phẩm điện thoại, máy tính bảng, của các thương hiệu nổi tiếng như Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi cũng được hệ thống siêu thị FPT Shop giảm giá đến 9 triệu đồng. Với sản phẩm máy tính rách tay và linh kiện PC, thương hiệu Asus, HP, Lenovo được giảm giá 35%, những mặt hàng phụ kiện như tai nghe, pin, sạc dự phòng giảm giá 50%.
Trung tâm hỗ trợ nông dân, Hội nông dân thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Hội nông dân huyện Ba Vì tổ chức phiên giao dịch giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023. Phiên giao dịch giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn lần thứ nhất diễn ra đến ngày 13 tháng 12 tại huyện Ba Vì với quy mô 22 gian hàng, 25 sản phẩm của Hội nông dân tỉnh Hà Giang, các huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Đan Phượng, thị xã Sơn Tây và 19 xã của huyện Ba Vì. Sản phẩm trưng bày tại phiên chợ được các đơn vị tham gia lựa chọn đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, các sản phẩm phong phú.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thành phố Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ khai mạc chương trình nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề Tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam năm 2023. Chương trình là một trong chuỗi các hoạt động thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
Năm nay, chương trình bao gồm nhiều hoạt động sôi nổi như trưng bày giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các hàng hóa, dịch vụ Việt Nam có thế mạnh, đạt chất lượng cao. Hoạt động trình diễn thời trang của Tổng Công ty May 10 và Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội GrabLink cùng các hoạt động nghệ thuật, giao lưu, hoạt náo tạo sức lan tỏa, cổ động tiêu dùng hàng Việt Nam. Bên cạnh đó là diễn đàn thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ hàng Việt Nam nhằm thảo luận về xu hướng phát triển sản xuất và tiêu thụ hàng Việt Nam trong tình hình mới, kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao vị thế, gia tăng nhận diện hàng Việt Nam tại thị trường trong nước, giải pháp khai thác hiệu quả đặc trưng tinh hoa hàng Việt Nam, các giải pháp, cách thức sáng tạo, phát triển liên kết tiêu thụ hàng Việt Nam trong bối cảnh mới. Bà Trần Thị Thái, người dân quận Đống Đa, cho biết.
Thấy là rất là ý nghĩa, chất lượng thì mình thấy cũng ổn. Mình thay mặt người dân ở đây thì mình thích thỉnh thoảng là có những cái hỗ trợ lại. Thì người dân cũng đi mua sắm nó cũng vui vẻ.
Thời gian qua, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên Tự hào hàng Việt Nam đã góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế theo hướng kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ hàng năm từ năm 2009 đến nay đều có mức tăng trưởng trên dưới 10% so với năm trước. Ngay cả trong thời kỳ đại dịch COVID-19 hay trong thời kỳ nhu cầu thế giới suy giảm như hiện nay, thị trường nội địa là không gian đủ rộng cho doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu bán lẻ, hàng hóa và dịch vụ. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng.
Các doanh nghiệp Việt Nam trong mọi tình huống, kể cả những lúc gặp khó khăn nhất đối với thị trường xuất khẩu thì đều có thể quay về thị trường trong nước để tìm được phân khúc của mình và qua đó xây dựng được cái mạng lưới phân phối cũng như những cái bạn hàng truyền thống phục vụ cho 100 triệu người dân trong nước. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng thị trường trong nước thì cần phải được đẩy mạnh hơn nữa bằng những cái chương trình kích cầu một cách hiệu quả, một cách thiết thực để đẩy mạnh được tiêu thụ hàng hóa phù hợp với nhu cầu của người dân.
Chương trình do Vụ Thị trường trong nước phối hợp cùng Tạp chí Công Thương tổ chức thường niên đã có nhiều nỗ lực sáng tạo trong triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động của chương trình thực sự truyền cảm hứng cổ vũ và kết nối hàng chục triệu người Việt đến với hàng Việt, góp phần tạo ra dòng chảy mới, đầy xung lực trên thị trường hiện nay. Người tiêu dùng ngày càng đánh giá cao chất lượng và uy tín thương hiệu hàng Việt Nam. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực.
Chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì tổ chức những cái hội chợ sản phẩm nông sản thực phẩm, hội chợ kết nối cung cầu và những cái hội chợ sản phẩm đặc sản vùng miền để đưa những cái doanh nghiệp Việt, đưa những cái sản phẩm hàng hóa đến tay người tiêu dùng trên các địa bàn của thành phố Hà Nội và đặc biệt là các cái khu công nghiệp, khu chế xuất và các huyện vùng xa của thành phố Hà Nội. Các cái điểm bán hàng Việt thì được giới thiệu ở tất cả các cái hệ thống phân phối, các cái chuỗi kinh doanh và một số những cái đại lý của các cái doanh nghiệp sản xuất hàng Việt.
Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục bám sát, thực hiện đồng bộ, hiệu quả chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ thuộc đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ra soát cắt giảm các điều kiện kinh doanh, nâng cao ý thức thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong ngành nhằm truyền đến xã hội cảm xúc tích cực về nền hành chính hiệu lực, hiệu quả.
Xin Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, từ đầu năm 2023 đến nay, hàng chục vụ cháy rừng đã xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Việc chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là khi Hà Nội đang bước vào mùa khô 2023-2024. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả bền vững diện tích rừng hiện có là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn những lá phổi xanh cho thủ đô. Thực hiện công tác phát triển rừng, từ đầu năm 2023 đến nay đã có hơn 34 ha diện tích rừng được trồng mới. Để quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đề nghị 7 huyện, thị xã có rừng trên địa bàn thành phố tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, bố trí lực lượng, phối hợp chặt chẽ cùng cán bộ các hạt kiểm lâm trong công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, không để xảy ra phá rừng, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có đánh giá kết quả 15 năm thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội sau mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội giai đoạn 2008-2023. Theo đó, kể từ khi mở rộng địa giới hành chính thủ đô, công tác phát triển hệ thống an sinh xã hội được thành phố quan tâm chỉ đạo. Hệ thống các cơ sở trợ giúp xã hội từng bước được cải tạo, nâng cấp, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ngày càng được nâng cao, hướng tới cung cấp dịch vụ xã hội chuyên nghiệp. Chất lượng cuộc sống của người dân thủ đô từ thành thị đến nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được cải thiện rõ rệt. Điều này được thể hiện ở mức chuẩn trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng ở Hà Nội ngày càng tăng. Đến nay, có trên 202.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc không yêu cầu công dân nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý, việc xác thực danh tính cá nhân áp dụng đối với tất cả các trường hợp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết đúng người, đúng quy định. Thông tin xác thực được tra cứu, khai thác thông qua chức năng tra cứu thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên phần mềm thu và quản lý sổ thẻ, thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID, sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QR code hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với trường hợp đã tra cứu thông tin theo các phương thức trên nhưng không có dữ liệu để xác thực, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với thủ tục hành chính có yêu cầu nộp hồ sơ tại nơi cư trú nhưng người dân lại nộp hồ sơ tại nơi khác nơi cư trú ghi trên căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng, chỉ yêu cầu các thành phần hồ sơ theo đúng quy định tại các quyết định được công bố thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện hành, xác thực danh tính cá nhân để giải quyết đúng người, đúng quy định.
Liên quan đến công bố quyết định thanh tra của Thanh tra thành phố về thanh tra việc chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp năm 2023, đoàn thanh tra lập thành 3 tổ, mỗi tổ có 6 đến 7 thành viên thực hiện thanh tra tại 45 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến thời điểm thanh tra và các nội dung liên quan ngoài thời kỳ thanh tra nếu có, căn cứ vào kết quả thanh tra tùy mức độ, đoàn thanh tra liên ngành sẽ đưa ra biện pháp xử lý tại chỗ hoặc đề xuất phương án xử lý với cơ quan có thẩm quyền về các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học tại Việt Nam. Mục tiêu chung là giúp học viên phát triển kỹ năng dạy tiếng Anh hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với văn hóa, bối cảnh của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đào tạo cấp chứng chỉ đào tạo dạy học cho học viên, góp phần bảo đảm chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ và Trung tâm Ngoại ngữ Tin học. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên cần đáp ứng được yêu cầu về năng lực dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu người nước ngoài dạy tiếng Anh tại Việt Nam cần có thái độ, tinh thần làm việc trách nhiệm, hợp tác, chuyên nghiệp và khả năng thích ứng linh hoạt, tôn trọng phong tục tập quán, truyền thống văn hóa Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
Thưa quý vị, nghiên cứu toàn cầu cho thấy mức tự tin thấp về ngoại hình làm cho các bạn trẻ không thể phát huy hết tiềm năng của bản thân. Với hơn 80% các bạn nữ tránh các hoạt động họ yêu thích vì không cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài của mình. Các bạn tránh tham gia các cuộc tranh luận trong lớp, không muốn tham gia các câu lạc bộ thể thao và thậm chí không muốn đến trường. Chính vì vậy, giáo dục sự tự tin về ngoại hình giúp trẻ em phát triển tốt hơn về mặt tâm lý, tăng cường khả năng giao tiếp và hợp tác, giảm thiểu nguy cơ bị bắt nạt trong trường học. Đây cần là nhiệm vụ của cả gia đình và xã hội để tạo ra một môi trường an toàn và thân thiện cho trẻ em phát triển toàn diện. Chính vì vậy, mới đây, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển phối hợp với Unilever Việt Nam cùng nhãn hàng Dove tổ chức khóa huấn tập huấn cho các giáo viên về việc nâng cao sự tự tin về ngoại hình cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Buổi tập huấn là một phần trong dự án nâng cao nhận thức giá trị bản thân, Dove Self Esteem Project, một dự án đã được triển khai tại 153 quốc gia trên thế giới từ năm 2024. Và xin quý vị, dự án này được triển khai tại 153 quốc gia trên thế giới từ năm 2004 và lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội, app Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Khi gió mùa đông về, người ta cần nhau và muốn sưởi ấm cho nhau hơn. Những bài hát về mùa đông như lời bộc bạch, nỗi khắc khoải khi gió mùa đông về.
Với Đêm đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang, Dù còn mùa đông của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, Những mùa đông yêu dấu của nhạc sĩ Đỗ Bảo, cùng rất nhiều những bài hát đặc sắc khác sẽ đem tới cho khán thính giả những cảm xúc lãng mạn về mùa đông yêu dấu.
Chương trình Dòng thời gian tháng 12 với chủ đề Đêm đông do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành chỉ thị về đảm bảo trật tự an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm, và bố trí các chuyến bay khai thác ban đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác bảo đảm an ninh an toàn. Các hãng hàng không xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giảm đến mức thấp nhất việc chậm hủy chuyến bay, không để hành khách đi tàu bay về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện vận chuyển, tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn hàng không.
Thưa quý vị, xe ưu tiên là các loại xe theo quy định của pháp luật được hưởng các quyền ưu tiên khi tham gia giao thông. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhường đường, không được gây cản trở. Tuy nhiên, trong thực tế có không ít trường hợp cản trở, không nhường đường cho xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ đã bị các lực lượng chức năng xử phạt. Theo Nghị định 123 sửa đổi bổ sung, xe phạm lỗi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị xử phạt theo mức sau. Đối với ô tô, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người có điều khiển xe thực hiện hành vi không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn. Đối với xe máy, phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau, xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn có thể bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng, tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông. Đối với xe máy kéo, xe máy chuyên dùng, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi: không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm thường gia tăng hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật tài sản. Các đối tượng phạm tội lợi dụng sơ hở và sự vội vã dẫn đến cầu thả của người dân trong việc tự bảo quản tài sản để gây án một cách manh động, liều lĩnh.
Rủ bạn đi cướp chỉ vì hết tiền tiêu. Đối tượng Lê Văn Nam, sinh năm 2001, khai báo.
Tiền trọ tôi sắp đến mới hết, chuẩn bị hết tiền để chi tiêu, thì anh kia là đi làm vụ cướp về, anh em chi tiêu với cả đóng tiền trọ, đến ngày 22 là đóng tiền trọ. Em thấy đối tượng thì em mới hỏi anh Lâm là thằng này được không, anh Lâm kêu là cứ đi theo đi, được khi nào đi lên là em cúp đầu xe, là anh Lâm xuống đưa dao ra anh dọa nó.
Điều đáng nói, các đối tượng gây án còn rất trẻ, nghĩa đơn giản, hết tiền thì đi cướp. Lương Ngọc Lâm, sinh năm 1997, cho biết.
Túi của áo của em ra có con dao đấy, em đe dọa thì đối tượng sợ quá, đối tượng mới đưa xe cho em, bảo xe đây anh đi đi, có đưa điện thoại và đưa chìa khóa xe cho em. Thì em có hỏi là có mang tiền bạc gì không, thì lúc đấy thì đối tượng mới bảo là anh ơi, anh lai em về nhà gần nhà với, không có ở đây xa mà lạnh quá. Vừa mới đi được khoảng tầm 50 mét, sau đối người bị hại lại nhảy xuống xe hô cướp, thì em mới Nam chạy.
Qua quá trình điều tra xác định, Nam và Lâm thuê trọ cùng nhau tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Do không có tiền tiêu nên bàn nhau ban đêm đi cướp tài sản. Khoảng 3 giờ ngày 19 tháng 11, phát hiện anh T.T. Phúc đang điều khiển xe máy đi một mình theo hướng ngược lại. Nam và Lâm ép xe anh Phúc vào lề đường bên phải. Khi anh Phúc xuống xe, Lâm lấy dao nhọn, bản rộng 3cm, dài khoảng 20cm trong túi áo ra, chĩa về phía anh Phúc đe dọa, khống chế cướp xe máy và điện thoại di động của anh Phúc. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Nam và Lâm mang chiếc xe máy cướp được của anh Phúc về xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để cầm cố 20 triệu đồng. Sau đó chia nhau chi tiêu cá nhân, còn điện thoại cướp được Nam sử dụng. Hai đối tượng đã bị công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cướp tài sản. Nhằm đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản dịp cuối năm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng và phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm nghiêm trọng này trên đường phố và địa bàn công cộng khác. Trung úy Đinh Tiến Dũng, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết.
Cơ quan công an cũng cảnh báo người dân thì nhất là vào đêm tối là không nên đi một mình. Đấy. Và nếu đi làm hay là đi đâu thì nên về sớm. Và nếu như bắt buộc phải về muộn thì nên chọn các cung đường có nhiều đèn chiếu sáng. Đấy, và nhiều người qua lại, không nên đi đường tắt và đường tối. Để rất dễ trở thành nạn nhân của các cái vụ cướp như này.
Theo Công an thành phố Hà Nội, ngoài những thủ đoạn cướp giật tài sản của người đi xe máy hay những người đứng trên vỉa hè trước cửa nhà, tội phạm còn lợi dụng sơ hở của lái xe taxi trong dừng trả khách để vờ hỏi mượn điện thoại di động với lý do gọi người nhà ra trả tiền, nhưng sau đó bỏ chạy. Ngoài ra, tội phạm còn nhắm vào những người vừa giao dịch với ngân hàng, rút tiền ở cây ATM hay mua bán vàng bạc để gây án. Mỗi người dân đều phải tự nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản của mình khi tham gia giao thông, nhất là khi tập trung ở những nơi công cộng. Phụ nữ không đeo nhiều trang sức, mang nhiều tài sản có giá trị khi đi đường. Khi đeo thì phải mặc áo kín cổ, không để túi sách ở những vị trí dễ bị cướp giật như khoác trên tay, treo ở vai lái và tuyệt đối không cầm điện thoại trên tay hoặc vừa đi vừa nghe điện thoại. Khi bị cướp giật, cần chi hô và ghi nhớ, nhận dạng đối tượng, loại phương tiện sử dụng gây án, biển số xe và trình báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trong ngày họp thứ 9 của hội nghị COP28 ngày 9 tháng 12, các nước đã chưa có thể có tiếng nói chung về tương lai của nhiên liệu hóa thạch. Đề xuất giảm dần hoặc loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch là một trong những nội dung đã được đưa vào bản dự thảo đầu tiên của thỏa thuận hành động chống biến đổi khí hậu. Bản dự thảo mới nhất được công bố cho thấy các nước đang cân nhắc một loạt lựa chọn từ việc nhất trí loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trên cơ sở trình độ khoa học tốt nhất hiện có, loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch cho đến việc không đề cập đến sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong tương lai. Đây là vấn đề mà các đại biểu từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đang nỗ lực tìm tiếng nói chung tại COP28. Về mặt lý thuyết, một thỏa thuận sẽ được hoàn tất vào ngày 12 tháng 12, ngày họp cuối cùng của hội nghị.
Mới đây, Trung Quốc cũng đã công bố kế hoạch hành động xanh, bao gồm một loạt biện pháp như thúc đẩy chuyển dịch công nghiệp xanh, xây dựng tổ hợp năng lượng sạch hơn và phát triển hệ thống giao thông phát thải carbon thấp. Theo đó, nước này sẽ đẩy nhanh loại bỏ công nghệ lỗi thời trong các ngành công nghiệp trọng điểm. Các phương tiện công cộng sử dụng năng lượng mới sẽ tăng cường sử dụng với tỷ lệ không dưới 80%.
Liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông, Ngoại trưởng Iran cho rằng tình hình khu vực Trung Đông có nguy cơ không thể kiểm soát nếu Mỹ tiếp tục ủng hộ chính quyền Israel, cũng như xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tiếp diễn. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Israel mở rộng các cuộc tấn công không kích nhằm vào dải Gaza.
Liên quan đến tình hình tại Gaza, theo người phát ngôn của Phủ Tổng thống Ai Cập Ahmed Fahmy, trong cuộc điện đàm ngày 9 tháng 12, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nhất trí tiếp tục nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở vùng lãnh thổ này. Theo người phát ngôn, Cuộc điện đàm tập trung vào tình hình trong khu vực, đặc biệt là ở giải Gaza, giữa lúc tình hình chính trị và nhân đạo căng thẳng. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về những nỗ lực của Ai Cập trong việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cần thiết để hỗ trợ người dân ở giải Gaza. Hai lãnh đạo nhất trí về việc tiếp tục nỗ lực hướng tới lệnh ngừng bắn, cũng như đảm bảo rằng cộng đồng quốc tế cùng hợp tác để đạt được mục tiêu này.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh các quyết định sẽ được đưa ra nhằm tạo điều kiện để Berlin tiếp tục giúp đỡ Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết gói viện trợ trị giá 400 triệu euro cho Ukraine, trong đó có nhiều đạn dược, thiết bị và xe bọc thép, nhưng không bao gồm tên lửa hành trình Taurus như Kiev đề nghị. Hiện nay Đức là trụ cột viện trợ lớn thứ hai của Ukraine sau Mỹ.
Các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu EU đã đạt được thỏa thuận về các quy tắc AI toàn diện đầu tiên trên thế giới, mở đường cho việc giám sát pháp lý đối với công nghệ được sử dụng trong các dịch vụ AI phổ biến như ChatGPT. Với thỏa thuận này, EU đang tiến gần hơn đến việc trở thành khu vực đầu tiên ban hành luật quản lý trí tuệ nhân tạo AI.
Tại thành phố Lyon, miền đông nước Pháp đang diễn ra lễ hội ánh sáng thường niên. Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, 32 tác phẩm nghệ thuật ánh sáng của các nghệ sĩ đến từ nhiều nơi trên thế giới sẽ chiếu sáng các địa danh nổi tiếng của thành phố, tạo nên cảnh tượng vô cùng đặc biệt. Nghệ thuật ánh sáng kết hợp cùng âm nhạc đã mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Được tổ chức trong bối cảnh nguy cơ khủng bố cao, chính quyền thành phố đã triển khai lực lượng cảnh sát tuần tra ở các địa điểm diễn ra lễ hội.
Bản tin thể thao.
Trận đấu tâm điểm vòng 5 V-League là màn so tài giữa đội đang dẫn đầu Thép Xanh Nam Định với đương kim vô địch Công an Hà Nội. Dù phải làm khách tại sân Thiên Trường, nhưng Công an Hà Nội chủ động kiểm soát thế trận tốt hơn. Phút 30, Giovane kiến tạo thuận lợi để Việt Anh dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội khách. Sang hiệp 2, đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình nhằm sớm có bàn quân bình tỷ số. Đáng tiếc là họ không thể tận dụng tốt để chuyển hóa thành bàn gỡ hòa. Phút 74, Quang Hải bứt tốc bên hành lang trái, dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Công an Hà Nội. Mãi đến phút 85, Nam Định mới có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2, xuất phát từ pha đánh đầu chính xác của Rafelson. Phút bù giờ của hiệp 2 và một lần nữa đem đến bước ngoặt của trận đấu, trọng tài xác định Tấn Sinh phạm lỗi với Văn Toàn trong vòng cấm. Theo đó, Nam Định được hưởng quả phạt đền, Rafelson dứt điểm chính xác, gỡ hòa 2-2 cho Nam Định. Giành một điểm trước câu lạc bộ Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích bất bại, sở hữu 13 điểm. Trong khi đó, với 8 điểm giành được sau 5 trận, Công an Hà Nội tạm xếp thứ 4. Trong khi đó, Quy Nhơn Bình Định tiếp đón Đông Á Thanh Hóa với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, quyết tâm của đội chủ nhà sớm bị dội gáo nước lạnh. Phút thứ 4, ngay ở pha tấn công đầu tiên của các cầu thủ đến từ xứ Thanh, Doãn Ngọc Tân dứt điểm chính xác, khiến Bình Định chịu bàn thua sớm. Đến phút 27, Romario Alando Golden buộc Đặng Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Tỷ số là 3-0 dành cho các cầu thủ Thanh Hóa khi Lâm Ti Phong tỏa sáng ở phút 64. Không chấp nhận buông xuôi, các cầu thủ Bình Định có bàn rút ngắn cách biệt chỉ sau đó 2 phút. Alan Sebastiao Alexandre là người thắp lên hy vọng cho đội chủ sân Quy Nhơn. Không lâu sau đó, đến lượt Đỗ Thanh Thịnh dứt điểm quyết đoán, đánh bại Thanh Diệp, mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Quãng thời gian còn lại, hai đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Thắng trận kịch tính 3-2, Thanh Hóa có được 11 điểm để vươn lên chiếm ngôi nhì bảng, kém Thép Xanh Nam Định chỉ 2 điểm. Ở một diễn biến khác, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu câu lạc bộ Hải Phòng trên sân vận động Thống Nhất. Với lợi thế sân nhà, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ vươn lên dẫn trước Hải Phòng FC ngay ở phút thứ 2 nhờ pha lập công của Nguyễn Hạ Long. Sau khi nhận bàn thua, câu lạc bộ Hải Phòng đẩy cao đội hình lên tìm bàn gỡ. Đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã tạo ra sức ép rất lớn lên khung thành của đội chủ nhà. Nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra nhưng các chân sút bên phía đội bóng đất cảng đều lần lượt bỏ qua. Sang hiệp 2, câu lạc bộ Hải Phòng tiếp tục chơi lấn lướt, kiểm soát hoàn toàn thế trận. Nhưng cũng phải đến phút 87, Lương Hoàng Nam mới đem về bàn thắng quý giá, gỡ hòa 1-1 cho câu lạc bộ Hải Phòng. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với kết quả này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đứng thứ 5 với 8 điểm trên bảng xếp hạng, còn câu lạc bộ Hải Phòng cũng có 8 điểm nhưng xếp vị trí thứ 3 vì nhỉnh hơn về hiệu số.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, mùng 10 tháng 12, thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hoàng Long Thúy Hằng và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.